Một cực kỳ vì thế. Cho nên Phật dùng mộng để làm thí dụ. Trong mộng có sự việc đó không? Có sự việc đó. Trong mộng có hiện ra tướng, nhưng chúng ta biết trong mộng sự và tướng đều là giả cả, đều không phải thật. Nếu như chúng ta có thể đem tất cả pháp đều xem thành mộng huyễn bào ảnh, thì anh sẽ không tạo nghiệp, tâm anh sẽ định, tâm anh sẽ thanh tịnh, định năng sanh tuệ, thanh tịnh tâm tất sanh thật tướng. Tánh đức trong tự tánh của anh tự nhiên lưu lộ ra, thì được thọ dụng chân thật. Phía dưới là huyễn. Huyễn là tỷ dụ cho hư không. Hư không như huyễn, hư không không phải thật. Nhà Phật thường nói minh tâm kiến tánh. Có người hỏi kiến tánh là thế nào? Tôi có kiến tánh không? Kỳ thật anh phải hiểu rõ sự lý. Anh có kiến tánh hay không, không cần hỏi kẻ khác, tự anh cũng rất rõ. Con người kiến tánh có hiện tượng rất đặc thù. Anh tự hỏi anh có hay không? Không có đến đèn tối. Chúng ta hiện chỉ thấy đèn tối, còn anh thấy là một đám quang minh, thì anh đã kiến tánh. Nếu anh mở trừng đôi mắt ra mà vẫn thấy đèn tối, thì anh chưa kiến tánh. Vì sao? Là vì vô minh. Anh rơi vào trong vô minh. Khi thấy được tánh thì vô minh không còn. Đã phá xong vô minh, phá vô minh rồi thì mới thật thấy đại quang minh tạng. Tự tánh là quang minh, không phải đèn tối. Sau khi đã mê, mê mất tự tánh thì biến thành một màn đen tối, cho nên gọi là vô minh. Hư không? Hư không là cảnh giới trong mộng. Chúng ta nằm mộng, trong mộng cũng có hư không. Khi tỉnh giấc, hư không không còn nữa, hư không đã tan vỡ, cho nên hư không của chúng ta không phải thật. Những nhà khoa học hiện đại rất thông minh, cũng có thể hội được hư không của chúng ta là có giới hạn. Trước kia cho rằng đường đi của ánh sáng là trực tuyến, bây giờ mới biết ánh sáng là có phúc độ. Có phúc độ là có phạm vi, thì là chẳng phải lớn vô hạn được, tức là có phạm vi. Cho nên huyễn là tỷ dụ cho hư không, bao là tỷ dụ cho thế giới, tức là tinh cầu. Tinh cầu rất giòn yếu, cũng giống như bọt nước, rất dễ bị vỡ. Việc này hiện nay những nhà khoa học kiến thức đều biết. Chúng ta từ kính viễn vọng thiên văn mà quan sát được, mỗi ngày đều có tinh cầu mới phát hiện, mỗi ngày cũng có rất nhiều tinh cầu tiêu mất, mất hẳn. Thế giới không phải là chân thật. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có dạy, quốc độ nguy quý. Có gì đáng để cho chúng ta tranh chấp? Có gì đáng cho đó? Có gì đáng chấp trước? Nếu anh thật sự hiểu rõ chân tướng của sự thật, thì tự nhiên buông bỏ. Sau khi đã buông bỏ, cái thoải mái, nhẹ nhàng, tự tại, khoái lạc. Nếu tôi nói ra, quý vị cũng không nghĩ đến nỗi. Tự mình buông bỏ thì anh mới biết được. Anh không chịu buông bỏ thì anh vĩnh viễn không thể nào thể hội được. Thật là vui sướng biết bao. Còn cái khổ, khổ từ đâu đến? Là tự mình tìm lấy. Ai bảo anh không chịu buông bỏ? Buông bỏ mới có cái vui thật sự. Buông bỏ xong anh mới có thể nhìn sự việc rõ ràng, minh bạch. Ảnh là ví dụ cho cái thân của chúng ta. Ảnh không phải là thật, nó là giả. Mộng huyễn bào ảnh. Mỗi chữ ví dụ cho một vật. Nói rõ hư không thế giới, thân thể toàn là giả. Không có một thứ nào là thật cả. Hằng ngày anh vì cái thân này mà tạo nghiệp. Anh bảo có oan uổng không chứ? Chúng ta tại sao lại chịu làm những việc điên rồ này chứ? Mỗi ngày trên việc ăn uống, có nhiều người là phải ăn những con vật còn sống. Chết thì không ăn, chỉ ăn loại vật còn sống. Là vì ai? Vì cái lưỡi ba tấc. Khi đã nuốt phải cỏ gì rồi thì không còn biết nó mùi vị gì nữa. Chỉ cần qua một chút lưỡi mà họ đã tạo nên tội nghiệp nặng nề như vậy. Ngày ngày đều tạo suốt một cuộc đời. Sau khi chết, đến kiếp nào đến đời nào mới trả cho hết được. Đây đều là sự thật. Người thế gian không tin, mê hoặc điên đảo. Học Phật nói một cách thực tế, ít nhất thì đối với trạng cuốn của nghiệp nhân quả báo phải thấu hiểu rõ ràng minh bạch. Không những hiểu rõ đời này, còn hiểu rõ đời quá khứ của tôi, tương lai của tôi. Đây chẳng phải là thần thông. Khi anh được mấy phần thanh tịnh tâm, thì tự nhiên anh sẽ hiểu rõ. Không cần phải hỏi kẻ khác. Hỏi kẻ khác là điều đáng sợ nhất. Vì sao? Người đời này kẻ nói thật rất ít, kẻ gạt người thì quá nhiều. Anh đi thỉnh giáo kẻ khác sẽ bị lừa. Họ sẽ gạt anh. Họ không chịu nói thật với anh. Không giống như những bậc cổ đức thuở xưa. Tập tục của xã hội không giống nhau. Hiện nay nói lời dối trá gạt anh lại ưa thích. Nói lời thật với anh thì anh lại giận dỗi. Anh không thể chấp nhận. Cho nên ai lại chịu nói thật với anh? Đây là nỗi bi ai của con người trong thời đại hiện nay. Phần dưới còn hai chữ tỷ dụ là như lộ, như điện. Hai chữ này là hình dung tỷ dụ thời gian dài ngắn của sự tồn tại của hiện tượng. Lộ là lộ thủy, tồn tại thời gian lâu hơn. Có thể đến mấy mươi phút. Khi mặt trời mọc lên thì tan mất. Đây là ví dụ thời gian tồn tại của tướng tường tục. Như con người chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc vãng sanh. Ở trong thế gian này có thể sống được vài mươi năm. Thọ mạng ngắn là 20-30 năm. Dài thì 70-80 năm. 100 tuổi thì rất hy hữu. Chỉ số ít. Đây là đời quá khứ đã tạo thiện nghiệp rất sâu dày. Đây là nói tướng tương tục. Điện là nói về cái tướng sát na sanh diệt. Điều này chúng ta vừa nghe qua không dễ hiểu nổi. Chúng ta cử một ví dụ như xem chiếu bóng. Trên màn ảnh hiện ra hình ảnh một bộ phim chiếu được 2 giờ, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc là 2 giờ, là như lộ, là thời gian của tiếng tương tục. Như điện là gì? Tức là điện chớp. Như điện, ví dụ như từng tấm phim trong điện ảnh. Ví dụ cái đó, anh xem chiếc máy chiếu phim hiện nay, một giây có thể chiếu cỡ 24 tấm. Ống kính mở ra chiếu một tấm, đóng lại rồi mở ra chiếu tấm phim thứ hai, tốc độ rất nhanh, một giây 24 tấm. Chúng ta bị nó gạt, thấy giống như thật. Từng tấm là như điện. Quý vị nên biết rằng cả cái thế giới này, cuộc đời chúng ta là từng tí của cái tướng liên tục, không phải thật. Đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Thân thể của chúng ta từ dưới lầu lên đây trong một tiếng rưỡi, trở lại xuống lầu, không biết đã thay đổi bao nhiêu tấm phim. Không phải là tấm phim nguyên thủy ban đầu, tấm phim ban đầu đó không còn nữa. Đây là như điện. Trong kinh Nhân Quang Phật dạy chúng ta, một cái khẩy ngón tay có 60 sát na, một cái khẩy ngón tay thời gian rất ngắn, một cái khẩy ngón tay là 1/60 phút, gọi là một sát na. Một sát na có 900 sanh diệt. Đây là nói tốc độ như điện. Hiện tượng của chúng ta, cái tướng hiện ra của thập pháp giới y chánh trang nghiêm, chân tướng là gì? Chân tướng là tướng sát na sanh diệt. Vậy chúng ta phải ngón tay, nếu phải nhanh tôi có thể phải 4 lần trong một giây. 4 × 60 lại nhân cho 900 là 2,108,000. Quý vị thử nghĩ xem, trên màn ảnh điện ảnh một giây chỉ có 24 lần sanh diệt thì chúng ta đã không có cái cảm giác nó là giả. Còn hiện tượng hiện nay của chúng ta là một giây có 2,108,000 sanh diệt. Đúng là giả. Phật đã nói vạn pháp dài không, đương thể dài không, liễu bất khả đắc. Sau khi hiểu rõ chân tướng của sự thật thì tự nhiên không tạo nghiệp nữa, tâm tự nhiên được định. Khi tâm được định thì sinh ra chân trí tuệ. Anh sẽ thấy rõ ràng vũ trụ nhân sanh minh bạch rõ ràng. Thế Tôn tuy nói như vậy, sát na có 900 sanh diệt, vì thời gian sanh diệt quá nhanh, không thấy được sự sanh diệt, cho nên Phật bảo là bất sanh bất diệt. Kỳ thật, có phải thật là bất sanh bất diệt không? Không phải, nó đích thật là có sanh có diệt, là sanh diệt đồng thời. Vì tốc độ quá nhanh, sanh diệt đồng thời. Đây là dùng điện để làm tỷ dụ ở chỗ này. Lấy điện làm tỷ dụ, thực tế mà nói, nếu dùng mắt khoa học hiện tại mà nhìn thì cũng lý giải dễ dàng. Tốc độ của điện và tốc độ của ánh sáng gần bằng nhau. Tốc độ ánh sáng một giây là 30 vạn cây số, còn một cây số là 30 vạn phần của một giây. Còn một mét, 1 cm, 1 ly, một phần mười ly, một phần một trăm ly, một phần một ngàn ly, một phần mười ngàn ly, anh mới hiểu được, mới biết được sắc na sanh diệt mà trong kinh Phật nói đến, mới biết được trong kinh Phật gọi là bất sanh bất diệt. Nó đích thật là có sanh diệt, vì thời gian của nó quá ngắn, chúng ta không có cách gì phát hiện được, quan sát không ra. Chỉ là đạo lý như vậy thôi. Trong kinh Đại Thừa còn dạy rằng, có khả năng quan sát được những hiện tượng này là hạng người nào? Là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát với công phu thiền định thâm hậu thế đó, tâm thanh tịnh thế đó, những làn sóng quy ba của Ngài có thể nhìn thấy hiện tượng sắc là sanh diệt, họ thấy được. Cho nên hư không thế giới thập pháp giới y chánh tạng nghiêm trong Phật pháp là hiện tượng của làn sóng lay động. Càng lên tầng thứ cao, làn sóng lay động yếu hơn. Càng đi xuống phía dưới lục đạo, tam ác đạo, độ chấn động của làn sóng động càng lớn. Bất luận nó là yếu ớt hoặc là chấn động lớn, nó đều thật là tốc độ vạn ức phần của một giây đang chuyển động. Là hiện tượng như thế đó. Do đây mới thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cho nên Phật nói với chúng ta từng câu đều là chân thật. Làm gì có thật tại? Nếu anh đem nó cho là thật tại thì anh đã mê hoặc điên đảo, quá đổi sai lầm. Ý nghĩa phần sâu hơn một tí. Nhưng đích thật là chân tướng. Biết rõ chân tướng thì anh mới chịu buông bỏ, không còn đem những thứ dơ bẩn tạp nhạp để vào trong lòng nữa. Phàm bất cứ việc gì đều tùy duyên mà không phan duyên, quyết định không còn làm việc điên rồ nữa. Nói một cách thật tế, không những việc ác tôi không làm, mà ngay cả việc thiện tôi cũng không làm. Điều này cần phải biết. Những điều tôi nói đây chỉ e quý vị hiểu lầm ý nghĩa của nó. Tương lai bất cứ việc thiện gì anh cũng không làm, như vậy thì anh đã không hiểu ý tôi rồi. Việc thiện là gì? Tức là tự mình cho là thiện thì vẫn chưa phải là việc thiện. Như chư Phật Bồ Tát làm tất cả việc mà trong tâm tuồng như không có việc đó, tuyệt đối không có khởi tâm động niệm, đây mới gọi là cái thiện chân chánh. Cho nên thiện không phải cái thiện của thiện ác. Thiện và ác nếu đem so sánh thì thiện vẫn là ác. Thiện và ác hai bên đều ly khai, đó mới gọi là chân thiện. Phàm cái gì đối đãi đều không phải là cứu cánh, đều không phải là viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, vậy chúng ta chỉ giảng đến đây để kết thúc một giai đoạn. Mai sau có cơ hội, tôi nghĩ có vài bạn đồng học đề nghị với tôi, họ nói phương pháp này rất hay, chúng tôi rất có được thụ dụng, không cần phải giảng toàn kinh. Trong kinh những phần quan trọng có liên quan mật thiết với cuộc sống của chúng ta nêu ra để cùng nhau nghiên cứu thảo luận thì rất có lợi ích, rất có thụ dụng. Phương pháp này rất hay, sau này cơ hội còn nhiều. Lần này xin cảm ơn quý vị đồng tu. Phật giáo là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh trong cửu pháp giới. Tất cả các kinh điển mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, nội dung là thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là chính mình, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Tri giác gọi là Phật Bồ Tát, bất giác gọi là phàm phu. Tu hành là tu sửa cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh. Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, và y theo giới định tuệ tam hợp để tìm cầu hầu đạt đến mục tiêu này. cơ sở của tu học là tam phúc, đối với người phải y theo lục hòa, xử thế phải tu lục độ, tuân thủ hạnh nguyện phổ hiền, quy tâm tịnh độ thì sự giáo hóa của Phật mới có thể làm tròn.